quý thính giả đang theo dõi chương trình của Đài Sài Gòn phát thanh trên hai làn sóng 890 AM tại Dallas và 900 AM tại Houston. Sau đây mời quý thính giả cùng tham gia vào chương trình Tình yêu và gia đình tuần này với Nam Phương và Vũ Thanh Thủy.
Đến với quý thính giả mỗi thứ ba hàng tuần, chương trình nhằm đề cao tình người và tình gia đình của người Việt tha hương như những giá trị nền tảng của một đời sống bình an, hạnh phúc. Tình yêu và gia đình cũng nhằm cổ võ việc gìn giữ văn hóa và truyền thống Việt Nam trong sự hội nhập lành mạnh vào xã hội Hoa Kỳ.
Vũ Thanh Thủy xin thân mến chào tới ngồi với quý thính giả của chương trình Tình yêu và gia đình và xin chào chị Phương Nam.
Thân ái chào chị Thanh Thủy và chào tất cả quý vị thính giả.
Vâng, một tháng chị mới lên một lần, thành ra đôi khi lộn tên Nam Phương và Phương Nam. Nhưng mà thôi thì đằng nào cũng là hai cái đều có nghĩa như nhau, hả chị? Phương Nam hay Nam Phương thì cũng vậy.
Vâng, thật ra nó cùng nghĩa, vâng.
Vâng, thưa quý thính giả, cứ mỗi tuần lễ thứ tư trong tháng thì chị Phương Nam trở lại với Tình yêu và gia đình, thì không biết đề tài ngày hôm nay là như thế nào thưa chị?
Vâng, đề tài hôm nay thì tôi nghĩ nó cũng là một đề tài rất là thực tế, và đây cũng là một đề nghị của một người quen. Tại vì kỳ trước thì khi mà tôi nói chuyện là sắp sửa lên nói chuyện tình yêu gia đình thì cái cô này cô đề nghị ngay là có lẽ là trong gia đình của cô đang có một cái vấn đề giống như vậy. Thì ra cô nói là tại sao mọi người cứ hay nói về tình yêu và gia đình mà nói những người trẻ, nhưng mà các cụ già cũng có những vấn đề. Thành ra mình mới hỏi là tại sao các cụ già lại có những vấn đề, thì cô này cô bảo là ở nhà cô đang có hai ông bà cụ cũng lớn tuổi lắm rồi nhưng mà không có được vui. Tức là trong nhà những cái ngày tháng còn lại của hai cụ thì không có được vui vẻ, không có được êm xuôi, và hai cụ hay mặt nặng mày chì với nhau.
Nhưng mà nếu mà chị nói các cụ thì như vậy tức là thế hệ ông bà cha mẹ của chúng ta phải không chị? Không phải thế hệ mình ổ mày quá. Nếu vậy thì đúng là tình già là đúng rồi. Tại nghe thấy chị để cái chữ là tình già lại nghĩ ngay đến cái này chắc không phải là mấy ông già về lấy những người vợ trẻ hơn đâu. Thì cái thính giả đây là những vợ chồng, cặp vợ chồng đã sống đến cái tuổi đầu bạc, răng hơi long long với nhau hả chị?
Vâng, và có thể để mình nói một cái thời điểm nhé, tức là coi như là tình của những người đã retire, tức là những người đã về hưu, thì nói như vậy nó sẽ rộng hơn và thật ra nó cũng đúng nghĩa hơn, là tại vì những người sau khi về hưu rồi cho đến khi những ngày còn lại thì coi như là nó là thuộc một cái group, một cái số tuổi riêng biệt.
Vâng, như vậy thì chúng ta cứ nói từ 65 tuổi trở đi. Thì thường thường với cái tuổi đó thì tức là những cặp vợ chồng này cũng lấy nhau khoảng 40 năm trở lên hả chị nhỉ?
Vâng, lấy nhau rất là lâu, mà có những cặp là original đó, tức là những cặp mà lấy nhau từ thuở trẻ, chứ không phải là những cặp kia là rổ rá cặp lại, mà là những cặp mối tình nguyên thủy từ đầu. Nhưng mà không hiểu tại sao cho đến khi lớn tuổi bắt đầu tất cả mọi chuyện xong hết thì bắt đầu lại có những chuyện không vui, là những chuyện cắn đắn với nhau. Thành ra là chúng ta cũng nghĩ là cũng nên nhìn vào cái vấn đề này xem là nó tại sao. Tại vì tất cả chúng ta đều sẽ đến cái thời điểm, cái giai đoạn đó. Thành ra là dù là các cụ ở nhà nghe để xem mình có thuộc những cái vấn đề này không, hoặc là chính chúng ta, chị Thanh Thủy và tôi và tất cả những quý vị cũng chuẩn bị con đường để đến một lúc nào đó, vâng, sẽ đến cái tuổi đó một ngày không xa.
Thân chị Phương Nam phân biệt hai trường hợp và nguyên thủy và trường hợp mà chị nói là những cặp hôn nhân lần thứ hai đó, những cuộc hôn nhân lần thứ hai, thì có lẽ bây giờ chúng tôi chỉ nói cuộc hôn nhân lần thứ nhất thôi phải không chị? Thật ra như vậy thì cái thời gian nó mới lâu đủ để mà có vấn đề, chứ những cuộc hôn nhân lần thứ hai có nhiều người sau khi đi thai rồi đó, về hưu rồi, lúc bây giờ mới lập gia đình với nhau, lại lần thứ hai thì lại trở lại cái tuổi trẻ rồi, tình nó không còn là già nữa, người thì già nhưng mà tình thì trẻ.
Thật ra những cái cặp hôn nhân nguyên thủy nó lại hay có những vấn đề nhiều hơn là những cặp sau này. Thì chúng ta nhìn vào thì thấy cũng hơi lạ phải không ạ? Nhưng mà thật ra nó là vấn đề, một vấn đề rất là xã hội của cái đời sống hiện bây giờ. Thì chúng ta thấy những cái cặp hôn nhân qua một số mấy mươi năm như vậy thì tôi thấy nó có ba cái hoàn cảnh xảy ra. Như là có một cái gia đình, một cái cặp vợ chồng kia hay đến gặp tôi để coi như là thường hay gặp. Thì hai vợ chồng này lại rất là đầm ấm, tức là hai vợ chồng nguyên thủy sau khi phải năm mươi mấy năm lấy nhau thì bây giờ hai người lại chăm chút vào nhau từng tí một, rất là dễ thương, và nhìn vào mình nhìn một cách thèm thuồng. Tại vì hai ông bà cụ này mỗi lần đến để chữa răng ở văn phòng của chúng tôi thì thường thường cụ bà thì nằm trên ghế mà cụ ông thì đứng bên cạnh rất là ân cần, cầm tay rồi hỏi han, rất là dễ thương. Phải nói là một cái sự chia sẻ rất là dễ thương và một sự lo lắng rất là nhìn vào mình thấy thật là một cái hai mái đầu bạc, nhưng mà họ chia sẻ với nhau và họ chăm sóc cho nhau từng tí một. Thì cái hoàn cảnh này đã là hoàn cảnh gia đình đầm ấm cho đến cuối đời. Thì cái trường hợp này là trường hợp mà có lẽ là chúng ta thích có và muốn có.
Ai cũng mong ước như vậy. Nhưng mà lần sau thì xin nhờ chị Phương Nam hỏi lại họ xem rằng trước khi đến cái giai đoạn này họ đã từng qua một cái giai đoạn nào mà chúng ta đang sắp sửa nói đến không? Thế nào cũng phải có chứ, không lẽ đầm ấm suốt cả một cuộc đời như vậy?
Vâng, cái cặp này thì thật sự
học hỏi được kinh nghiệm của họ.
Vâng, cặp này có lẽ là một cái cặp may mắn mà rất là phải nói là hiếm có, là tại vì họ rất là đầm ấm. Và hỏi lại quá khứ thì hai cặp này họ sống một đời sống rất là êm ả, rất là vô tư và rất là yên bình. Thì họ sống với nhau từ trẻ đến già và không bao giờ có một cái vấn đề gì xảy ra, và họ nghĩ một cách đơn giản là khi lấy chồng lấy vợ thì phải như thế, và họ cứ sống theo một cái sự giáo dục như thế.
Dễ thương quá. Vâng. Tưởng tượng cái cảnh trời ngồi ở trên ghế của nha sĩ là cái niềm hãi hùng cho rất nhiều người, mà lại được có người đứng bên cạnh cầm tay thì thôi, tuổi nào thì chắc là cũng là cái liều thuốc an thần rất là quý hả chị?
Vâng, mà thật ra cụ ông lo lắng hơn là cụ bà. Thành ra là cụ bà là cái người nạn nhân đang nằm trên ghế, nhưng cụ ông lại là người quýnh quá ở cái bên cạnh. Thì hai gia đình này có tới mười mấy người con và có phải nói là gần 100 người cháu, tức là cháu nội cháu ngoại rồi, rất là đông, và họ có một cái đời sống rất là vui vẻ. Thì đó là cái hoàn cảnh mà chúng ta ước muốn được có. Rồi tôi lại có một cái cặp gia đình kia là hai người này thì không phải là Việt Nam, nhưng mà hai người này là họ chơi tennis ở trong cái tennis club mà chúng tôi thường hay gặp. Thì một ngày đẹp trời tự nhiên kế ông này ông tuyên bố là ông mới vừa mới chia tay với bà vợ.
Bao nhiêu tuổi rồi?
Và ông này 86 tuổi.
Ồ, 86 tuổi rồi mới chia tay.
Chia tay. Thành ra là ai cũng ngạc nhiên, ai cũng hỏi là tại sao. Thì ông bảo là tới một cái lúc mà ông cảm thấy là cả hai người cũng không chịu nổi nhau nữa. Thì họ nghĩ là những cái ngày còn lại họ không việc gì họ phải cố gắng quá đỗi như vậy, thì họ chia tay.
86 tuổi 86 mà vẫn tuổi. Còn đánh tennis, tức là cũng còn vậy thì cũng còn, tức là ông vẫn còn định nghĩ là cái quãng đời còn lại còn dài lắm hay sao mà dám tới cái quyết định đó.
Vâng. Và cái bà vợ thì trẻ hơn nhiều, bà vợ thì thua ống khoảng chừng cũng phải mười mấy tuổi. Nhưng mà để hai người này họ không có hợp nhau, thành ra tới một lúc họ quyết định là họ chia tay. Thành ra đó là một cái chuyện rất là đột ngột, và ai cũng ngạc nhiên, nghĩ là đã sống đến tuổi này rồi tại sao lại quyết định như thế. Thì họ nói là bây giờ cuộc đời không còn bao nhiêu thì họ muốn sống cái gì cho nó thoải mái. Thành ra đó cũng là một cái điều không vui, nhưng mà cái trường hợp này cũng rất là hiếm, không có nhiều. Và một cái hoàn cảnh thứ ba mà chúng ta thấy nó phải nói là hằng hà đa số.
Tức là đa số đấy.
Vâng, đại đa số là hoàn cảnh không vui. Tức là hai người cùng sống với nhau cho những ngày còn lại, nhưng mà không vui vẻ với nhau. Hay cắn đắn và sống cho qua ngày thôi. Tức là hai người hay phải nói là có những cái chuyện không có đáng gì hết, nhưng mà hay cắn đắn nhau, hay gắt gỏng và hay có những chuyện đáng lẽ là có thể lướt qua, nhưng họ lại hay cãi cọ.
Tức là hai, nói một cách nôm na ra, xin lỗi chị với cũng xin lỗi quý thính giả, nhiều người cũng hay nói cái điều này, cái họ nói ra một hình ảnh rất là tượng hình, tức là hai con khỉ già cứ cãi nhau suốt ngày, phải không chị?
Vâng.
Nhưng mà nhiều khi cái cãi nhau của những con khỉ nó cũng vẫn cãi nhau xong rồi nó lại thương yêu nhau, nó lại nó lại chúng ta đi sở thú chẳng hạn, thấy nó cãi nhau chí chế ầm lên, xong lát sau lại thấy nó ngồi, nó lại ôm nhau, nó lại bắt cháy cho nhau. Vâng. Thành ra chân cũng ngộ nghĩnh lắm.
Vâng, nếu cái sự cắn đắn đó mà nó ít mà nó nhiều, nhưng mà có những cái lúc mà vui vẻ trở lại thì cũng không sao, nhưng mà có những cái cặp mà họ cắn đắn suốt ngày. Suốt ngày quạo cọ, suốt ngày kiếm chuyện, phải dùng chữ kiếm chuyện. Thành ra là đại đa số mà không có một điều mà mình cảm thấy là không được may mắn lắm là cái số phần trăm mà nó rơi vào cái hoàn cảnh thứ ba này, tức là những ngày sống tuổi già mà không có vui vẻ với nhau cho lắm, nó cũng khá nhiều.
Vậy thì uổng quá, tội quá, đến cuối đời mà cần như thế.
Thành ra là có lẽ là chúng ta cũng nhìn vào cái vấn đề này để chúng ta phân tích thử xem là tại sao nó lại xảy ra như thế.
Vâng.
Vâng.
Vâng, và một lát nữa thì chúng tôi cũng sẽ xin mời quý thính giả cùng gọi và đóng góp, thì tại vì đây là một cái tình trạng khá phổ thông trong dân cộng đồng người Việt, trong các gia đình Việt Nam, bởi vì người Việt Nam mình ít ai tới cái tuổi này, tới cái tuổi mà như chị nói là sau khi mà về hưu rồi mà còn chia tay nhau, chỉ trừ khi một trong hai người ra đi thì người kia mới làm lại cuộc đời thôi, chứ thường là sẽ vui hay không vui gì, đã vui thì được vào trường hợp thứ nhất như chị Phương Nam nói, còn không vui thì vào trường hợp thứ ba, tức là cứ cắn đắn nhau mà vẫn sống bên nhau qua ngày.
Vâng.
Thì mời quý thính giả gọi vào đóng góp sau cái phần trình bày của chị Phương Nam.
Vâng, thì bây giờ nếu mà chúng ta nhìn vào để mà phân tích, một cách phân tích, thì chúng ta thấy là trong cái thời gian mà quá khứ đó, những cái cặp vợ chồng này đó, có thể là bởi vì đã quá bận rộn trong cái đời sống hàng ngày, chẳng hạn như là bận rộn với công việc, thành ra là mỗi người có phải đi làm mỗi ngày, rồi bị những cái công việc nó lôi cuốn, rồi phải bận rộn về vấn đề nuôi con cái. Và lúc đó thì cái sức khỏe của mình cũng có, và cái cuộc sống thì bận rộn, thành ra là mỗi ngày nó trôi qua và nó cũng có những cái điều vui, rồi những điều bận rộn, rồi tất cả những cái đó nó làm cho cái cuộc sống nó trôi qua và nó không có nhiều vấn đề bằng cho đến lúc mà đã lớn tuổi. Thì khi lớn tuổi đó thì chúng ta thấy một cái vấn đề bây giờ thấy nhiều hơn là bởi vì thời gian bây giờ chúng ta thấy là cái đời sống của con người nó dài hơn, nó lâu hơn ngày xưa. Thành ra cái thời gian sau khi retire, tức là sau 65 tuổi cho đến khi mà vĩnh viễn ra đi đó, thì cái thời gian này nó dài hơn ngày xưa. Nó mấy chục năm, có thể mấy chục năm. Còn ngày xưa, các cụ ngày xưa thì khoảng chừng 50 tuổi là bắt đầu lục tục rời bỏ cõi đời này, khoảng 60 tuổi là bắt đầu ra đi rồi. Thành ra cái thời gian để mà đối diện với nhau trong cái lúc tuổi già nó ngắn hơn. Bây giờ thời gian nó dài hơn. Và khi mà cái thời gian già đó, cái thời gian già với nhau lâu hơn như vậy, thì mà trong cái thời gian già như vậy, chúng ta thấy cái đoạn đời sau này nó có nhiều vấn đề. Là thứ nhất là vấn đề sức khỏe. Thì mỗi người chúng ta, cái lúc mà sau 65 tuổi đó, cái sức khỏe nó không còn như là cái thời còn trẻ, thành ra hay bị ốm đau, hay bị bệnh hoạn, rồi người này phải lo cho người kia, nó có những cái chuyện phải lo lắng. Rồi khi mà một cái người mà ốm đau bệnh hoạn hay như vậy thì nó ít vui hơn, cái tình trạng sức khỏe nó làm cho cái tâm lý người ta nó khó mà vượt qua những cái khó chịu. Rồi
tức là từ cá nhân mình đó, không có vui vẻ hơn, nhưng mà đồng thời đó, nhìn người đối diện một phần cũng là cái hình dáng cũng không còn như xưa, nó cũng không còn hấp dẫn, không có những cái điều để mà cái phần tình nó cũng giảm bớt đi rồi.
Vâng
chị.
Vâng. Rồi phải lo lắng cho người kia, chẳng hạn một người mà cứ suốt ngày bệnh hoạn, suốt ngày ốm đau, rồi phải đưa đi nhà thương, rồi phải đi nhiều người lại còn phải lo là ăn lo uống, rồi đẩy wheelchair, rồi có những cái chuyện đó, thành ra nó làm cho cái pressure nó nhiều hơn. Thành ra là nó dễ hay cái chuyện mà nó bẩn gắt nhiều hơn. Rồi cái thời gian nó sống với nhau dài hơn, bây giờ ở nhà cả hai người cùng ngồi nhà, ngày xưa đi làm thì ít ra cũng 10 tiếng đồng hồ không có nhìn thấy nhau. Bây giờ thì nhìn thấy nhau 24 tiếng đồng hồ. Thành ra cái thời gian mà đối diện với nhau nó dài hơn. Có những sự gọi là đụng chạm với nhau nó nhiều hơn là thời xưa. Rồi một cái nữa là cái tâm lý của cái người lớn tuổi đó. Thì không biết là chị Thanh Thủy và quý vị cũng có nhìn nhận một điều là những người bắt đầu lớn tuổi đó, một phần nào đó người ta bị một thành thức nào đó về tâm lý. Một dạng nào đó về tâm lý từ nhẹ cho đến nhẹ. Thì đa số mọi người trở thành trẻ con, đa số người là trở thành con hay hờ dỗi hơn, hay hay bản gắt hơn, hay cần đòi hỏi được sự chú ý hơn. Chẳng hạn những chuyện bình thường thì hay tôi thường hay nói đùa với những người lớn tuổi nhà đó, tôi gọi đùa là em bé dỗi hờn, tức là chuyện không có đáng gì hết nhưng mà hay hờn hay dỗi. Đó là cái tâm
hay để tâm để bụng hơn. Vâng, hồi trước thì không chú ý đến những cái chuyện nhỏ, còn bây giờ thì cái gì cũng để ý cả, rồi cái để tâm để bụng, rồi bực bội.
Vâng, rồi cảm thấy là mình trở thành một cái người bắt đầu trên đường đi xuống, thành ra là cần thực sự chú ý hơn là ngày xưa. Và cũng có một cái tâm lý khác là những người lớn tuổi đó, thì bây giờ họ còn một số ngày còn lại, họ hay sống cho chính mình nhiều hơn, họ hay làm những điều mình thích hơn, họ ít hy sinh cho người khác hơn.
Vâng, đúng như vậy. Tại vì ai cũng có những cái mơ ước. Trong cái tuổi mới lớn thì có rất nhiều những cái mộng ước mà nhiều khi thấy suốt đời, giờ gần cuối đời rồi mà vẫn chưa thực hiện được. Ví dụ thích đi du lịch chẳng hạn, mà bây giờ lại người vợ hay người chồng lại không thích đi du lịch, thành ra đâm ra là gây ra rất nhiều những cái sự bất hòa với nhau.
Vâng, tại vì tôi có một cái cặp người quen kia cũng vậy. Hai vợ chồng thì bà vợ rất thích du lịch nhưng mà ông chồng thì hết hơi rồi. Ông chồng rõ ràng là không đi nổi nữa. Thành ra mỗi lần mà có ai rủ đi du lịch á, thì bà vợ rất là hăng hái nhận lời ngay. Nhưng mà sau đó chừng vài ngày thì bà vợ lại gọi phone lại, nói một cách rất là thất vọng, rất là chán chường và rất là bực bội rằng là ông không chịu đi. Đó, thành ra là bây giờ cũng không đi được. Thành ra đó là một cái sự, cũng là một cái vấn đề, tại vì cái tình trạng sức khỏe. Thành ra là một người thì còn thích vui, một người thì chưa thích, không còn muốn vui nữa, hoặc là cái tình trạng sức khỏe nó không cho phép, thì người ta cảm thấy là lười hơn ngày xưa. Thành ra cái đó nó cũng là một cái vấn đề. Có nhiều người tự nhiên lại thích, như chị Thủy nói là thích làm những điều mà mình chưa làm trong đời. Thành ra là có nhiều người tự nhiên thích đi đánh bài nhiều hơn mà bà vợ lại không thích, hoặc là thích đi làm những cái cuộc mạo hiểm, rồi thích đi về Việt Nam, ví dụ vậy. Thành ra có những cái tâm lý họ muốn sống cho chính mình nhiều hơn, và họ ít nghĩ đến cái người đối diện bằng là thời trẻ. Tại vì hai người sống chung với nhau là một sự, phải có một sự compromise, tức là phải có một cái sự
dung hòa
giữa hai bên. Mà bây giờ khi lớn tuổi rồi, cái khả năng dung hòa đó người ta không muốn làm như là thời trẻ nữa. Tại vì người ta nghĩ là cả đời tôi đã phải dung hòa như thế rồi, tại sao đến bây giờ gần cuối đời mà lại phải cố gắng nữa, lại phải chịu đựng như vậy nữa. Thành ra đó là những cái vấn đề mà những cái cặp vợ chồng già thường hay có những cái chuyện xảy ra như vậy. Và một cái chuyện khác nữa cũng rất là thực tế mà không biết là quý vị có nhận thấy, là có những cái cặp gia đình đó, nó là một cái sự tích tụ những cái mối hận từ trong quá khứ. Tại vì thí dụ như là cái gia đình Việt Nam mà trong cái thời xưa đó, thì cái người đàn bà bị chèn ép, bị đàn ông ăn hiếp, đã thành ra cả một cái cuộc đời họ chịu đựng và họ không có nói ra được, họ bị phải đè nén xuống. Rồi
vì con cái, vì xã hội, vì dư luận, vì gia đình, vì cha mẹ già, không muốn cha mẹ già buồn, thấy những cái cảnh bất hòa, thành ra cái nhẫn nhịn chịu đựng. Rồi cũng vì cái đời sống đại gia đình ngày xưa ở Việt Nam nữa, bây giờ qua đây thì không còn, thành ra họ dễ sống theo cái ý riêng của mình hơn.
Vâng. Có nhiều người vì cái đạo đức, vì cái luân lý, thành ra là họ ráng họ chịu đựng, họ ráng đè nén. Và tôi có nhìn thấy đó là chuyện thực tế, không phải là mình nói một cách quá đáng, mà có nhiều người đàn bà Việt Nam cả một đời có bị ông chồng ăn hiếp, có người bị chồng đánh, đập, rồi gọi là abuse, một hình thức abuse. Rồi có những ông chồng lúc thời trẻ đó thì lại trai gái, bỏ bê bà vợ, xong rồi cứ suốt ngày có vợ đó nhưng mà đều vẫn đi bà này bà kia, rồi vợ lớn vợ nhỏ, vợ năm thê bảy thiếp. Nhưng mà cái người đàn bà thời xưa họ phải chịu đựng, thành ra đến bây giờ, đến lúc già, những mối hận đó nó tích tụ lại cho đến một lúc mà bây giờ đến lúc lớn tuổi rồi thì cái ông cụ kia thì chỉ ở nhà với bà thôi, thì bà sẽ nghĩ rằng tại sao cái thời thanh xuân thời xưa thì ông đi đâu đó, tôi đâu có được hưởng những cái lúc ông thanh xuân, những cái lúc mà ông tử tế, những lúc ông đàng hoàng, cho đến bây giờ ông là một cái người bệnh hoạn, người đổ bệnh ra đủ thứ, thì tôi lại phải là người hầu cho những chuyện đó. Thành ra đó là cái sự, những cái mối hận nó tích tụ lại từ bao nhiêu năm trước. Thành ra cho đến bây giờ thì cái người đàn bà đó sẽ nhớ lại những cái chuyện cũ, dù là họ không làm gì hết nhưng họ vẫn là một cái sự bực bội. Thành ra đó là những chuyện mà nó làm cho ngày tuổi già, một số bên ngoài nhìn vào không có hiểu thì nói là tại sao đến tuổi này rồi lại còn cắn như vậy,
còn cắn nhanh. Nhất là có nhiều người cũng thấy, nhiều cái gia đình nhiều khi con cái còn nói rằng trời ơi, bố mẹ đã mấy chục năm mẹ chịu đựng, cả năm sáu chục năm là già rồi, sao tôi cứ đầy già. Tại vì khi phải là các ông là già đó, nhiều khi lại có vẻ hiền lành, nhất là khi mà phải tùy thuộc vào cái sự chăm sóc của bà vợ nữa. Hiền lành dễ thương, thành ra chỉ thấy bà mẹ cằn nhằn thôi mà không hiểu được tất cả những cái sự tích tụ từ bao nhiêu thập niên, suốt cả cuộc đời như vậy.
Đó là một sự tích tụ. Mà bây giờ thì người đàn ông khi lớn tuổi là tùy thuộc vào người đàn bà rất nhiều. Thứ nhất là người đàn ông thường hay lớn tuổi hơn người đàn bà. Người đàn ông thì cái tuổi thọ nó ít hơn, thành ra cái cuộc đời lúc về già nó mỏi mệt
nhiều hơn,
đổ bệnh nhiều hơn. Người đàn bà phải là người phải đi săn sóc cho người đàn ông, phải đi lo lắng cho người đàn ông. Thành ra và người đàn ông thì thật sự không thể sống mà không có sự săn sóc đó. Thành ra là đó là lý do mà các bà nhiều khi bị phẫn uất, để cảm thấy là tại sao thời thanh xuân tôi không được hưởng mà bây giờ ông già bệnh thì tôi lại phải lãnh. Đó.
Nhưng mà như vậy đó, khi mình đưa ra tất cả những cái vấn đề như vậy để giải thích tại sao mà có những cái sự mà cắn đắn không vui trong cái tuổi già, thì bây giờ cũng mong là chắc là chị và quý thính giả cũng đưa ra những cái giải pháp. Tại vì nghe nếu không thì nghe thấy có vẻ tiêu cực quá, thấy nản quá. Như vậy thì bây giờ mình biết hết tất cả những cái vấn đề đó rồi, thì bây giờ làm sao? Có lẽ là những cái người mà chưa có vào tuổi già như tụi mình đó, chị Phương Nam, chắc là mình nên nói hết ra từ bây giờ để đừng có cái gì cắn đắn, đừng có gì tích tụ cả. Để cho cái tuổi già mình có thể, người ta nói theo cái kiểu Mỹ là mình bắt đầu một cách tươi mát, một cách mới toanh, như là những mối liên hệ mới vậy, thì không biết điều đó có thể được không nhỉ?
Vâng, trên lý thuyết thì dễ, không ạ? Nhưng mà trên thực tế thì chúng ta phải cố gắng. Có nghĩa là nó không đến một cách tự nhiên đâu, mà chúng ta phải có sự cố gắng. Nếu mà chúng ta nhìn thấy cái vấn đề như vậy thì chúng ta sẽ cố gắng.
Vâng, chưa mời mà thấy quý thính giả đã gọi vào trên đường dây rồi. Nhưng mà trước khi bắt điện thoại của quý thính giả thì cũng muốn kể với chị Phương Nam một cái hình ảnh mà chúng tôi nhìn thấy trong cái tuần vừa qua đó. Mới thấy nó quả tình đây có thể là cái giải pháp mà có lẽ các cặp vợ chồng nhiều tuổi Việt Nam nó có thể bắt đầu lại. Tại vì khi mà chúng tôi nhìn thấy những cái cặp mà họ làm lại cuộc đời lần thứ hai đó chị, vì quá vợ hay quá chồng hay là chia tay nhau rồi bây giờ đến cái tuổi già cũng cần có bạn để mà chia sẻ cuộc đời, thành ra nhìn thấy một cặp vợ chồng bạn kia không phải là người Việt Nam. Nhưng mà họ cũng quá vợ quá chồng cả chục năm rồi, bây giờ họ gặp nhau và họ quyết định sống chung với nhau, thì chị có thể tưởng tượng được không, mặc dù họ trong cái lứa tuổi 70-65, bà thì 65, ông thì 70-70 mấy rồi, nhưng mà cái cách họ đối với nhau, họ cư xử với nhau và họ nhìn nhau đó, cái con mắt họ nó vẫn có đuôi chị, y như là cái hồi mà còn trẻ, nghĩa là một cách rất là đầm thắm, chăm sóc đầm thắm. Dĩ nhiên đây cũng may mắn hai người vẫn còn đầy đủ sức khỏe, nhưng mà khi mình nhìn thấy những cái cảnh đó thì tại sao những cái cặp mà sắp sửa bước vào cái tuổi đó, tại sao mình là phải chờ đến lúc là lần thứ hai, bây giờ ngay lần thứ nhất này nè mình có thể áp dụng ngay, mình re-date lại với nhau, không biết có được không chị nhỉ? Nói ra cái điều này chắc quý thính giả cười, nhưng mà đó cũng là một cái phương pháp có thể mình có thể tập được chứ nhỉ?
Vâng, mình có thể tập được, nhưng mà nó khó, tức là mình phải cố gắng, mình phải nhìn vào, mình thấy vấn đề thì mình sẽ làm được, nó không đến một cách tự nhiên. Tại vì cái gì mà nó đã quá lâu dài và nó quá nhàm chán và nó có nhiều vấn đề rồi thì một đôi khi người ta nhìn một cái chuyện mới, người ta xóa sổ, làm lại từ zero thành một con người mới hoàn toàn. Nhưng mà khi mà chúng ta đã có một cái sự bền vững trong quá khứ thì chúng ta cũng nên giữ nó để và nên tìm cách cải thiện nó để có thể vượt qua. Thì cái mà vượt qua mà dễ nhất là có lẽ là cái sự trao đổi với nhau, cái sự mà từ trước giờ chúng ta vẫn nhấn mạnh rất nhiều lần, đó là cái sự trao đổi tư tưởng với nhau để biết được những cái gì người kia không thích và biết được cái gì mình muốn mình nói ra. Thành ra đó là cái điều quan trọng nhất. Nhưng mà tôi tin tưởng là nếu mà chúng ta nhìn thấy cái vấn đề và cố gắng thì chúng ta sẽ đạt được điều đó.
À, chị Phương Nam có biết không, có tình thể đọc được ở trên một cái tài liệu đó, ở bên tiểu bang Idaho, nó có một cái nơi đó mà các cố vấn tâm lý gia đình đã hay gửi những cặp vợ chồng đang định ly dị nhau hay là cảm thấy là không thể nào sống chung được với nhau nữa, nhưng mà vẫn yêu nhau lắm, không muốn ly dị nhưng mà không sống nổi với nhau, thì họ gửi đến cái trại đó gọi là trại ly dị, tức là họ làm ra những cuộc ly dị giả đến đó và tha hồ cãi vã nhau, thẳng nghĩa là phôi trần hết ra, y như là một cái cuộc ly dị mà người ta gọi là một cái cuộc ly dị cay đắng vậy đó, bao nhiêu là tích lũy gì lẽ là nói ra hết rồi, sau đó thì hoặc là chịu không nổi quá thì cái đó nó cũng có cái nguy hiểm là có thể đi đến ly dị thật, nhưng mà đồng thời nó cũng có một cái lợi thế mà người ta thấy rằng đa số là sau khi mà có cái cơ hội mà thoát hết tất cả mọi cái điều ấm ức trong lòng trong suốt bao nhiêu năm chung sống ra và họ vẫn cảm thấy còn yêu nhau thì họ có thể bắt đầu trở lại fresh, thì có lẽ người Việt Nam mình cũng nên bắt chước cái điều này đấy, mình có thể làm được như vậy chứ nhỉ, nhưng mà chắc cũng phải có sự chứng kiến của trọng tài, không có lỡ u đầu xuất tai thì nguy to, hay gọi cảnh sát, hay cảnh sát để đến giải hòa thì cũng mệt lắm hả chị?
Vâng, thật ra là cũng có thể, vâng, cũng có thể làm như vậy, nhưng mà đó nó cũng là một con dao hai lưỡi đó.
Đúng, cái đó là cũng là con dao hai lưỡi, nhưng mà cũng giống như ở bên Thái Lan, nó cũng có một cái nơi mà ta gọi là vào đó để mà chết á. À, những cái người muốn làm lại cuộc đời vào đó chui vào trong quan tài, tưởng tượng như mình chết hết rồi, rồi sống trong cái cảnh đó một vài ngày, thì khi đó sẽ thấm thía nhìn cuộc đời bằng một con mắt khác hơn và biết ghi nhận, biết appreciate những cái mà mình đang có nhiều hơn. Và mời quý thính giả cùng gọi vào đóng góp với chúng tôi ở số 713-664-8002, 713-664-8002 đối với những quý thính giả đang nghe điện thoại đang nghe chương trình này trên Internet toàn cầu daisaigon.com, cũng mời quý vị gọi qua cái số này 713-664-8002 hả chị? Giờ mình bắt đầu nhận điện thoại của quý thính giả.
Vâng.
Vâng, xin chờ vị thính giả đầu tiên, nãy giờ chờ lâu lắm ở trên đường dây rồi, xin mời ạ. Và chúng tôi đang nghe đây. Vâng, nãy giờ quý vị chờ rất là lâu, thành ra xin lỗi, chắc là mất đường dây hay là quý vị bỏ đó, chạy đi đâu rồi, chúng tôi buộc lòng phải đổi đường dây khác, nếu có thì xin mời quý vị gọi lại vậy nhé. Xin mời vị thính giả kế tiếp ạ.
Dạ thưa cô, tôi cô cho tôi giấu tên nhá.
Dạ.
Tôi năm nay gần 80 rồi.
Vâng.
À, cái
vâng.
Trường hợp hai cô nói chuyện với nhau thì tôi cũng giống như in như vậy.
Vâng.
Không khác gì hết. Nhưng mà tôi được cái này, con cái tôi nó cũng hiểu biết, nó an ủi tôi, nó an ủi với nhau, nó bảo rằng mẹ là người can đảm lắm, cho nên là bây giờ mình mới còn bố. Chứ còn nếu mà mẹ mà như những các người ở bên đây, mình sống bên Mỹ bên này, thì bây giờ mình cũng không có bố nữa. Đây tôi nói như vậy để các cô hiểu cho tôi và cầu nguyện cho tôi nhiều.
Vâng, thưa cụ, thưa bác, bây giờ bác ngay gần 80 rồi. Như vậy có nghĩa là lập gia đình bao nhiêu năm rồi ạ?
Dạ, thưa từ năm 1955.
Wow.
Năm nay con tôi nó gần 60 rồi.
Vâng.
56 năm.
Được cái này, Chúa thương thì con tôi nó cũng hiểu cho tôi cái đó. Nó bảo là nếu mà mẹ không can đảm á, thì bây giờ như ở bên Mỹ này, thì mình cũng không có bố nữa.
Vâng, cái đó là một cái lời khen, một cái rất là đáng khích lệ lắm. Thưa, không biết cụ ông có còn không ạ?
Dạ còn ạ. Nhưng mà tôi thì tôi vẫn khó như vậy cô ạ. Khó lắm. Đồ ăn, đồ uống, tức là nó phải đủ đồ gia vị. Nghĩa là rau, chứ rau không, nó không có thịt. Nhưng mà nó phải có hành, có tỏi, có mỡ, có hành phi, tỏi phi. Đấy, có vậy thôi. Chứ còn này, không có thịt hà gì hết. Đấy là đời tôi là cứ khổ như vậy. Mà con tôi nó cũng khổ như vậy cô ạ.
Vâng, nhưng mà thưa cụ, nếu mà cụ vẫn còn có thể mà đáp ứng được tất cả những cái mà hơi khó tính của cụ như cụ vừa nói đó, ăn uống mà có đủ hết mà thứ như vậy, tức là cuộc đời cũng tương đối cũng dễ dàng, thành ra cụ còn khó tính được, tức là cuộc đời cũng đãi ngộ, chứ còn gặp những cái hoàn cảnh mà cuộc đời khó khăn quá là chị Phương Nam nhỉ, là nhiều khi mình đâu có khó nổi nữa, mình phải dễ thôi.
Có cái miếng ăn đó, không có thịt nhưng mà phải có rau, nhưng mà nó đủ đồ gia vị. Chứ
vâng.
Còn không đủ rồi gia vị thì không ăn được.
Vâng, cái này là cái khó của bác hay là của bác trai?
Của tôi.
Vâng, vâng.
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 Tôi đấy.
Vâng.
Còn vậy... quần áo cũng vậy. Phải giặt cho sạch sẽ. Mà giặt á, phải rũ cho nó rời ra rồi mới phơi này.
Nhưng mà như vậy của ông thì có phải là người dễ tính không hả?
Ôi giời, ông nhà tôi thì nghĩa là không biết tính toán một cái gì ạ. Chỉ có tiền là đi đánh bài thôi. Có vậy thôi. Chứ còn không có, không biết tính toán, không biết là con no, con đói, hay là vợ vất vả, buôn bán ngược xuôi, hay là khuân nặng, vác nặng cũng mặc kệ vậy. Không có lo gì hết.
Nhưng mà cái đó là hồi trẻ, còn bây giờ đến, bây giờ chắc của ông cũng, năm nay của ông bao nhiêu tuổi rồi ạ?
Dạ, cũng bằng tuổi với tôi.
Vâng.
Vâng.
Thì nhưng mà bây giờ chắc cụ ông cũng đã chôn chân một chỗ rồi phải không ạ? Đâu có còn
dạ, vâng.
Như ngày xưa nữa.
Chắc cũng phải chịu vậy thôi.
Vâng.
Nhưng mà tôi thì cái mà tôi quên đi thì khó lắm cô ạ. Không quên được. Vì cái đời của mình, con cái mình cũng khổ. Mà mình cũng khổ cô ạ. Nên bây giờ tôi đau nhiều hơn. Còn ông thì khỏe. Ông thì xin lỗi hai cô chứ. Cái răng ông cũng chưa rụng đâu.
Vâng. Nếu vậy thì là cụ ông có chăm sóc cho cụ không ạ?
Dạ
bác
có.
Đấy, như vậy là tốt quá thôi. Vâng.
Nhưng mà
vâng.
Nhiều khi thì tôi cũng giận hờn. Tôi không thích.
Vâng.
Tôi cũng cứ nghĩ lại là hồi xưa thì không được một tí gì. Nghĩa là tôi nói xin lỗi hai cô. Vừa mới sanh con xong một cái sanh ở nhà đấy. Sanh xong một cái là bảo anh đi vào anh lãnh lương nhá. Thế là vào lãnh lương ấy là đi luôn cho đến nửa 12 giờ đêm mới về. Đi hội chợ.
Vâng.
Hội chợ ở Huế.
Vâng. À. Vâng, nhưng mà được cái là bây giờ thì là cụ ông là rất là nice phải không ạ? Rất là đàng hoàng tử tế phải không ạ? Và cụ ông bây giờ là o bế. Đang là o bế chăm sóc.
Mà đang chuộc lỗi đó.
Đang chuộc lỗi. Vâng.
Nhưng mà tôi vẫn hận lắm cô ạ. Nhiều khi cười ra nước mắt á cô ạ.
Vâng.
Vâng.
Vâng, nhưng mà bây giờ...
Mình hồi xưa còn bé thì khổ lắm. Nhưng mà cái ăn uống thì tôi thấy là... Như vậy thì rau không thì cũng như bây giờ là thế
này tốt rồi. Vâng, nhưng mà thưa bác như thế này nè, bây giờ quý thính
lúc nào tôi cũng cho con tôi ăn gạo ngon.
Vâng.
Khi nào ăn gạo.
Vâng, thưa bác như thế này, bây giờ thính giả thì còn đầy trên đường dây, nhưng mà hình như là bác nhớ toàn những cái chuyện xưa cũ thôi mà
dạ,
bác
vâng.
Quên, bác hơn không nhìn cái hiện tại bây giờ là
vâng.
May mắn lắm khi mà bác còn bác bệnh yếu như vậy mà lại có bác trai ở bên cạnh mà chăm sóc cho bác, cái đó là cái diễm phúc lắm đó bác. Chứ đại đa số những bà vợ khác không có được hưởng như vậy đâu ạ.
Vâng, thành ra bây giờ tốt nhất là nếu mà bác có thể thì bây giờ bác hãy nhìn những cái tốt của các bác trai bây giờ nhé. Tại vì bác trai bây giờ là đàng hoàng tử tế mà lại lo lắng cho bác. Thì cái đó là coi như là cái sự an ủi lúc bây giờ. Đó là cái điều mà để nói lên cái sự hối hận ngày xưa. Thành ra như hồi nãy là chúng tôi có nói đến là cái tâm lý của những người lớn tuổi đó thì có một số những chuyện hận tích tụ từ trong quá khứ. Nhưng mà nếu mà cái người đàn ông mà lại coi như là lại nghĩ lại và bây giờ lại săn sóc hơn ngày xưa nhiều, đó cũng là một cái hoàn cảnh xảy ra trong xã hội thì những người đàn ông bây giờ lại o bế,
cái đó là may mắn
vâng.
Lắm
đó,
đó
là
vâng.
điều tốt
đó là bây giờ là cái thời gian mà người ta gọi là payback đó, phải
vâng.
Chỉ hưởng
vâng.
Trở lại đó,
thành ra
cả,
bác nên hưởng
lại. Vâng, xin bác cứ vui hưởng cái đó thì bác ơi, bác quên quá khứ đi, tại vì bác nhớ thì bác chỉ có khổ tâm thôi, mà làm bác trai cũng khổ mà hai, như bác nói đó, nếu cả đời đã khổ rồi thì đây là cái giai đoạn có vợ có chồng bên cạnh nhau rồi bác lại được bác trai chăm sóc là cái điều quý lắm. Vâng, thôi chúc mà bác quên đi nhá, mà để vui nhá. Vâng, xin được mời vị thính giả kế tiếp trên đường dây ạ. Vâng, chúng tôi xin vâng ạ, xin tắt đi vừa rồi. Vâng, chúng tôi chắc phải đổi đường dây khác thôi, tại vì
alo, chào hai cô.
Dạ vâng ạ, xin chào ông ạ, xin được biết cái danh của ông.
Tôi tên ông Trần, tôi năm nay tôi 78 tuổi rồi hai cô.
Dạ vâng ạ, xin chào ông Trần.
Hồi nãy giờ tôi nghe đài chương trình gia đình đó, tôi nghe hai cô nói hình như là hồi trai trẻ thì đàn ông thì đi chơi bời được cờ bạc rồi nhậu nhẹt rồi bỏ bê vợ con rồi áp chế. Rồi bây giờ già cả rồi bây giờ vợ nó săn sóc ngược lại, thì hai cô có nói lộn không vậy? Cái thời của tụi tôi thời đó là thời chiến tranh. Nha, tụi tôi không có ít có một số nào mấy cô nói cũng đúng, nhưng mà đa số là thanh niên của tụi tôi là đều góp sức cho quốc gia hết á.
Dạ,
rồi bị
vậy.
Thương bị đạn chết lên chết xuống, đã từng khóc bao nhiêu bạn bè.
Vâng.
Đã từng đổ máu cho quốc gia, mà nếu mà đàn ông của tụi tôi mà vô trách nhiệm hết như vậy mà ăn hiếp mấy bà không á, là Cộng sản nó vô miền Nam lâu rồi chứ không phải nó vô năm 75 đâu mấy con nha.
Dạ vâng, đúng như vậy đó ông chồng. Thật ra hồi nãy khi
nói
mà
cái
chị...
gì nó cũng phải có cái sự công bằng trong đó. Mà tôi thấy hình như là mấy cô thiên vị là nói về cái lời đàn ông không đó.
Dạ vâng.
Ok, tôi chỉ góp ý vậy thôi.
Dạ
okay.
Vâng, xin cảm chào. Ơn. Dạ, cảm ơn ông chồng. Cũng xin lỗi nếu mà hồi nãy trong lúc nói chuyện mà làm cho quý vị hiểu lầm, cái này là cái sự hiểu lầm thôi. Đây thật ra chúng tôi chỉ kể ra một số những cái trường hợp mà dẫn đến cái điều này. Nhưng mà ngay cả cái cụ đầu tiên đó đã cho thấy là nó hoàn cảnh nó ngược lại rồi, phải không chị? Đó, vâng, bây giờ là lại là được các ông chăm sóc. Thành ra mỗi người cũng mỗi hoàn cảnh, thưa ông Trần. Nhưng tôi không có dám nói chung hết tất cả đâu.
Vâng,
chị
vâng, vâng. Cái chuyện đó là không phải chúng tôi nói là cái vấn đề đó như vậy. Nhưng mà đó là chỉ một trường hợp có thể xảy ra trong những cái vấn đề có thể xảy ra thôi. Thì khi mà chúng ta phân tích thì đó là một cái chuyện có thể xảy ra thôi. Thành ra là có lẽ là ông Trần có thể là hiểu lầm. Và ông Trần có lẽ là một người đàn ông tốt. Thành ra là ông nghe, ông có vẻ hơi bị... đục chạm, nhưng mà thật sự là chúng tôi không có ý đó. Cái đây là chỉ là sự phân tích, đây là một trong những trường hợp có thể xảy ra, và phân tích trong cái xã hội Việt Nam thì tùy theo cái thời điểm và tùy theo cái lứa tuổi, thành ra là ông Trần có lẽ là không thuộc trong cái nhóm này. Vâng, thành ra đó là cái sự hiểu lầm thôi, chúng tôi chỉ muốn phân tích chứ không phải là nói tất cả mọi người đàn ông Việt Nam đều như thế.
Vâng, nhưng mà nếu mà là những người tốt đó thì rất là cảm ơn ông Trần đã gọi vào để mà kể lại cái thời điểm ở trong quá khứ đã tốt với quốc gia xã hội như thế nào. Nhưng mà sao ông Trần kể thêm về cái chuyện mà ông đã tốt với vợ con như thế nào để mà cho mọi người cùng học hỏi thì cũng là cái điều quý lắm. Vậy bây giờ chúng tôi xin được mời vị thính giả kế tiếp trên đường dây ạ. Dạ vâng ạ, chính đấy ạ, ông đấy ạ, nhưng mà đang bị echo quá, thưa ông nhờ ông tắt radio dùng. Dạ vâng, chắc chúng tôi phải chuyển đường dây khác thôi, tại vì bị echo quá. Vâng, xin lỗi ông, nếu có thì chắc nhờ ông gọi lại vậy. Xin mời vị thính giả kế tiếp ạ.
Hello.
Dạ vâng ạ, chúng tôi nghe đây cũng hơi bị echo một chút xíu, chị chưa biết cái danh được không?
Dạ, để em tắt cái radio.
Vâng. Ngay khi mà chúng tôi bắt đường dây thì xin vui lòng tắt radio.
Tắt radio thì nó lại mé quá, chẳng nghe gì cả.
Ồ, không, nghe bằng...
Như thế này.
Dạ, không, nghe bằng phone. Ồ, nghe bằng phone, bằng phone được. Đang nói chuyện bằng phone phải không ạ?
Dạ.
Vâng, thì bây giờ nghe bằng phone ạ. Vâng, chị có thể nghe bằng phone. Nhưng mà tốt nhất có lẽ chị nên đậu xe lại bên đường rồi nói chuyện thì tốt hơn. Vừa lái xe vừa nói thế này sợ nguy hiểm đấy.
Vâng, là cũng dừng vô rồi nhưng mà nó nóng quá. Thôi nhưng mà cái chuyện nó cũng hấp dẫn quá thì thành ra cũng thôi nóng thì cũng quên luôn. Đó nó nóng luôn.
Là xin được biết cái danh không? Thật ra vẫn cứ để máy xe cũng vẫn được, chỉ có tắt radio thôi. Vâng, và nghe bằng phone dạ, vẫn để máy xe để máy lạnh.
Nghe cô Thanh Thủy và cô Phương Nam là hai người phụ nữ là cái giọng nói tuyệt vời, nhẹ nhàng, nghe nó cứ không cho nó nóng, nó cũng hết nóng luôn ạ.
Dạ cảm ơn dạ xin được biết cái danh
đề tài hôm nay thì nó cũng hấp dẫn quá. Dạ tôi thì chỉ mới có 50 mấy, dạ nhưng mà nhìn lại những anh chị đó thì cũng có những người mà già thì lại ly dị. Tại vì nhiều khi các ông bây giờ thì cái hoàn cảnh thì hồi đó thì trai trẻ thì lại không có xảy ra như những các câu chuyện hồi nãy. Thì trai trẻ thì là hạnh phúc. Và bây giờ già thì tự nhiên lại làm sao á. Ông lại, anh thì lại đi mê cái gì, tập gì pháp luân công đó ạ. Bỏ nhà đi luôn.
Tức là đi thể thao.
Vâng, bỏ nhà đi luôn, thế là bà chị buồn giàu cứ lâu lâu khoảng đi 5-6 tháng rồi lại về lấy tí tiền lại đi nữa. Thì sau này là chịu đựng không nổi 5-6 năm rồi là chị ly dị luôn.
Vâng, nhưng mà như vậy chắc chị cũng lớn tuổi rồi phải không ạ?
Dạ chị cũng năm nay thì chị cũng 62. Vâng, chị cũng làm lụng, cũng vất vả, cũng suốt cả trẻ cộng 30 năm rồi ạ. Thì bây giờ chị cũng muốn vì thai non, thì chị cũng mệt quá. Vâng. Thành ra mình cũng không có biết được là khi già tự nhiên nở trứng, mà lúc anh trẻ anh rất là được ạ.
Vâng, cái này đã là một cái vấn đề của hai người khi lớn tuổi có những cái hobby, những cái thú vui khác nhau. Cái đó là một vấn đề. Là tại vì nếu mà một người chỉ có thích làm một số việc mà người kia không thể làm được, thì đâm ra nó có một cái sự chia ra mỗi người một đời sống riêng hẳn. Thì thật ra là có những lần trước chúng ta đã bàn tới, thì trong cái đời sống của mỗi người chúng ta cũng nên có những cái việc riêng, nhưng mà không nên riêng quá đáng như vậy. Tại vì như anh mà nếu mà bỏ nhà mà đi hẳn mà bỏ chị ở nhà thì cái đó một sự quá, hơi quá. Nhưng mà vâng, thành ra là chỉ một là chỉ có những cái việc mà đi cùng với anh được, hoặc là có những cái chuyện đi chơi chung với nhau nhiều hơn, và những cái thú vui riêng của mỗi người kèm vào, thì cái đó là một cái giải pháp trung hòa tốt nhất. Chứ còn nếu mà một người hoàn toàn có một thú vui hoàn toàn khác và bỏ người kia hoàn toàn ở nhà như một cái bóng mà chờ đợi suốt ngày như vậy, thì dĩ nhiên đó là một không phải là một cái sự liên hệ tốt đẹp.
Rằng giá mà 70-80 tuổi đó thì còn vui con vui cháu, chứ 62 tuổi cũng còn trẻ, phải không chị? Thành ra cũng vẫn cần có chồng ở một bên để cho nó, chứ còn không thì buồn lắm. Xin được biết cái danh của chị đấy, chị hồi nãy chưa hỏi được.
Dạ, tôi tên Nga.
Vâng,
dạ, xin lỗi nãy quên.
Vâng.
Quên không nói, chị ngông quá.
Vâng, nhưng mà riêng trường hợp chị Nga thì sao ạ? Chị có nghĩ rằng trong khi
ai...
bước vào tuổi già thì có chuẩn bị không?
Dạ có ạ. Tại nghĩ là như thế này, cỡ tuổi này thì các bà cũng nên chăm sóc mình một tí ạ. Cứ đừng có bỏ quên mình quá. Tại vì quen nhau từ lúc trẻ rồi thì nhìn nó khác. Đến lúc già thì mình có nhiều thay đổi, nhưng mà mình dĩ nhiên là ai lớn tuổi cũng thay đổi. Và đừng có nên là để thay đổi nhiều quá. Và cũng còn có một tí gì đó, lâu lâu cũng phải cho ông xã là cũng nhìn ngắm một tí để thấy cái sự mà trở lại như là cũ, không có được như cũ lắm, nhưng mà cũng còn, tức là mình cũng không có quên cái ngày xưa là hai người như thế nào. Và bây giờ là mình vẫn còn giữ những cái cảm giác cảm xúc như vậy thì em nghĩ là nó cũng tốt, phải không ạ?
Vâng, cái đó thì cũng tốt quá. Nhưng mà không phải chỉ cứ nhìn ngắm, nhưng mà nó chắc là phải từ hai chiều chứ chị Phương Nam nhỉ, với chị Nga. Bây giờ có lẽ không biết là những cái cặp vợ chồng trẻ trẻ đã 50 mấy 60 trở đi đó, có nên bắt đầu tập, chị cứ nghĩ là tập đết lại với nhau không, dành ra những cái thời gian riêng tư, trở lại những cái thú vui ngày xưa lúc mới gặp nhau, mình thích cái gì. Bây
em
giờ lâu lâu
nên,
mình hẹn hò như vậy
nên, vâng, hẹn hò cũng nên là nghe những cái nhạc cũ mà ngày xưa mình nghe, có những giây phút để cho con cái đi hết không còn, thì mình ở nhà với nhau, mình nhắc lại mấy chuyện cũ, hay là chịu khó hai người cùng đi tập thể dục với nhau, hay là cùng làm một cái việc công việc gì đó cùng với nhau, nó cũng đỡ bạn. Và nhìn con nhìn cháu mình cũng vui lây, mình đỡ cằn nhằn khó chịu cau có, tức là mình tham gia, thí dụ như tham gia cộng đồng hay là tham gia những công việc gì đó từ thiện, mình cảm thấy nó cũng vui lắm.
Vâng, thật ra đó là những điều đề nghị của chị rất là hay. Nói chung là chúng ta nên có những cái việc làm sinh hoạt chung với nhau, và nên có những người chung quanh hợp tác và tham dự, thì lúc đó cái sự đối diện hai người với nhau nó đỡ hơn, nó đỡ căng thẳng hơn. Chẳng hạn như là chơi cùng với nhau và chơi cùng một nhóm bạn nào đó, hoặc một cái sinh hoạt cộng đồng nào đó, thì sẽ có những người thứ ba, thứ tư, thứ năm, thứ sáu, là có một cái nhóm bạn chung với nhau, thì như vậy nó đỡ chán hơn, đỡ có những sự
họp bạn lại đó.
Vâng.
Dạ, nhưng mà các bà thì đừng có nên để cho mình nó thay đổi nhiều quá.
Vâng.
Ví dụ xin lỗi mập quá hoặc là bê bối quá, thấy nó cũng không nên.
Vâng.
Thì các bà cũng phải trông mình lại một tí à.
Vâng.
Phải sửa soạn, cũng phải giữ cho mình cũng được tí. Mình chẳng phải là tiên Nga dáng thế, nhưng mà ngay cả cũng lời ăn tiếng nói đó, mình cũng vẫn còn như xưa, thì mình đừng có thay đổi nhiều quá.
Vâng.
Các gọng trợn mắt trợn mũi la hét om sòm trước mặt bạn bè thế đấy cũng
vâng,
không nên.
Vâng,
vâng. Chắc chắn rồi, chắc chắn là
vâng, mà hồi nãy chị có nhắc đến một điểm rất là hay, là nên nhắc lại những kỷ niệm đẹp ngày xưa. Cái điều đó là điều chúng ta rất nên làm, tại vì mặc dù đó là những kỷ niệm mà thôi, nhưng mà nếu chúng ta nhắc đến thì chúng ta sẽ nhớ tới nó.
Sẽ sống
lại.
Lâu lâu lại giờ mấy tấm hình xưa cũng ra lại nhìn nhau thường. Dạ thôi ạ.
Vâng,
dạ có vài một ý kiến nhỏ nhỏ đó thôi ạ.
Vâng, dạ, cảm ơn chị Nga nhiều.
Cô Phương Nam và cô Thanh Thủy.
Vâng,
chào quý vị nghe đài.
Vâng, dạ vâng, xin cảm ơn chị Nga. Vâng, bây giờ chị, nhưng mà không hiểu sao chị nói chuyện thì lại phải tắt máy lạnh đi, em nóng quá, nghe chị than nóng quá thì cũng tội quá. Vâng, cảm ơn chị đã gọi vào. không biết là chị Trung Nam có biết ở ở Houston chúng ta chúng tôi cũng có biết nhiều cặp vợ chồng lớn tuổi cũng hay lắm. À, khi mà có nhiều cái cách để mà vui hưởng cái tuổi già với nhau, nhiều khi kết bạn với lại 3-4-5 cặp khác cùng tôi lứa tuổi đó, cùng đi du lịch chung, cùng đi chơi chung, rồi hỗ trợ tinh thần lẫn nhau những cái lúc mà hai vợ chồng có gì bất hòa cắn đắn thì có bạn bè góp vào. Nhưng mà ngược lại cũng có nhiều cặp không có cần giao tế gì, chỉ hai người với nhau thôi. Chúng tôi biết một cặp vợ chồng kia cũng 70+ cả rồi, thế mà chị có biết không, cứ mỗi buổi chiều đó, à, ăn cơm xong đó thì hai ông bà là đi bộ với nhau một vòng quanh cái khu mình ở, rồi sau đó về nhà mở nhạc lên, ôm nhau nhảy đầm với nhau một tiếng đồng hồ. Và đối với họ cái đó là cái tập thể dục mỗi ngày một tiếng đồng hồ rất là tốt, nhảy đủ mọi điệu cả, chỉ có hai người với nhau thôi. Nên mình tưởng tượng ra thì mình thấy hơi ngộ nghĩnh, tức là hai người già rồi chỉ ở trong nhà mở nhạc lên. Nhưng mà thật ra cái điều đó cũng là một cái điều rất là lãng mạn. Nó có cái sự đụng chạm, nó có sự hồi tưởng lại cái thời trai trẻ, và lại nhất là những cái dòng nhạc lãng mạn nó đưa mình về quá khứ thì sao mình cũng dễ, chắc cũng đỡ những cái cắn đắn nhau hả chị Phương Nam?
Vâng, thì tất cả những cái điều mà nó làm cho cái sự đối diện với nhau nó bớt căng thẳng thì chúng ta đều nên làm. Vâng, thì không biết
vâng
là...
bây giờ chúng tôi xin được mời vị thính giả kế tiếp xin được dây ạ.
Dạ, xin chào hai chị ạ, tôi tên là Hòa đó.
Dạ vâng, xin chào ông Hòa. Dạ.
À, không giống gì chị, tôi thì cũng gần bảy bó rồi, tôi 66 chị.
Vâng ạ.
Vâng. À, tôi hiểu tất cả những cái điều mà hai chị đi các quý vị vừa gọi lên á, thật sự ra đó thì bên tôi là người Công giáo nên tôi nghe chan cứ nói là mỗi cái gia đình có một cái thánh giá.
Vâng.
À, thì tôi nghĩ là mình cứ hy sinh thôi. Thật sự là có những lúc mà tôi cái hoàn cảnh gia đình mình lớn rồi đã có những va chạm hàng ngày á, nó phức tạp mà nó cũng nhức đầu lắm. Nhưng mà thôi mình thế, như tôi những lúc tôi đau khổ quá hay buồn quá tôi cầu nguyện, rồi tôi cũng cố gắng hy sinh, rồi mình nhìn lại những cái trách nhiệm với lại bây giờ này những cái tuổi này mà còn cãi cọ hay là mình tranh cãi thôi mình cứ nhịn cho nó rồi. Thật sự ra đó, có những lúc cũng đau lắm. Thật sự to thật chị, hồi xưa tôi hồi còn trẻ trước khi tôi có gia đình này ở Việt Nam tôi cũng bay nhảy cũng ấy lắm, hồi xưa tôi quân đội. Nhưng mà về sau tôi có gia đình rồi, vợ tôi rất trẻ nhưng mà mình cũng thông cảm thôi, bởi vì các bà nó có những cái suy nghĩ riêng của các bà. Và bên đàn ông thì mình đòi hỏi cái sự rộng lượng một tí, và các bà cũng xin các bà có nhẹ nhẹ tay một tí thôi là nó đẹp cả thôi các bà.
Nhẹ nhẹ tay tức là sao thưa ông Hòa? Tức là chắc là ông định nói là cằn nhà cằn nhằn hay là khó tính đấy phải không ạ?
Dạ vâng.
Vâng.
Có thể là đàn ông thì nó lớn thì nó cũng có những cái hình dáng nó thay đổi, chị Nga vừa chị nói đó, hoặc là cái nó không được nhanh nhẹn hay là nó bay bướm như xưa thì nó hơi cũ kỹ tí thì các bà cũng thông cảm, rồi các ông cũng ráng nghe những cằn nhằn các bà, tiếp là như những bạn nhà mình nghe quen thôi, trả lại với mình đòi hỏi với sự hy sinh một tí nữa.
Bây giờ ông coi những cái lời cằn nhằn của bà như bạn nhà cái cũng hay quá, thơ mộng quá chị Phương Lan.
Vâng.
Cảm ơn ông bà rất là nhiều. Vâng. Cái ý kiến dễ thương bây giờ là nếu mà các bà biết rằng cái lời cằn nhằn của mình như một bản nhạc thì chắc thế nào các bà cũng sẽ cố làm cho cái bản nhạc đó cho nó thành nhẹ nhàng, êm tai, dễ thương hơn hả chị?
Không biết là có...
Dạ, xin được mời để thính giả kế tiếp trên đường dây ạ.
Dạ, xin kính chào hai chị ạ. Nãy giờ thì phải nói là nghe cái chương trình hôm nay rất là hữu ích. Tôi tên là Ngọc Anh đó.
Dạ, thưa
thì tuổi của tôi năm nay nó cũng sắp xỉ là cổ la hy rồi. Thành ra nghe cái chương trình này rất là hay và rất là cảm động. Cái điều mà tôi xin được góp ý đó, cái thứ nhất đó là nếu mà trong cái tuổi già chúng ta có những cái gì mà nhiều khi cứ lục đục, hay là do những cái hoàn cảnh mà chung quanh chúng ta. Bởi ở cái tuổi mà khi các chị đưa cái chương trình hôm nay đó là phải nói ít nhất là nó cũng cỡ 60 trở lên rồi. Thành ra ở cái tuổi này thì chắc có lẽ là chúng ta đều có là làm bà nội, bà ngoại hay là ông nội, ông ngoại hết. Thì có một số quý vị thì còn đủ đôi đủ bạn đó, thì coi như là sống chọn một cái cuộc sống độc lập. Thì bên cạnh đó mình cũng thấy là tùy cái phát sinh là cái thành phần trong cái hoàn cảnh của mình ở cái giai đoạn ngày xưa mình tới với nhau trong một cái hoàn cảnh xã hội lúc mà mình chưa sang bên Việt Nam, bởi vì ở chưa sang mà ở hải ngoại, bởi vì cái tuổi này thì phải nói đa số chúng ta đã có hơn nửa đời người là sống ở trong nước rồi. Thành ra khi ra tới ở bên này đó thì chúng ta lại có nhiều khi tập trung là để lo giúp cho con cái có gia đình, chúng ta chăm sóc cho các cháu. Thì nếu mà bà ngoại chăm sóc thì ông ngoại cũng có giúp. Rồi khi mà nếu mà ông ngoại không có đi làm đó thì ở nhà cũng chia sẻ. Thành ra cái khi tuổi già đó hay nhìn tới tới trẻ thơ và chăm sóc các trẻ đó giống như là coi như ngày xưa mình chăm sóc con cái của mình. Và còn hơn nữa là phải nói bao nhiêu cái tình thương của mình đó là đổ xuống hết cho cháu của mình. Là vì có thể trong cái hoàn cảnh ngày xưa ở trong nước đó, mình vì một cái hoàn cảnh ví dụ như ông ngoại hay ông nội gì đó phải ra chiến trường, phải sống chật vật mà để lo những cái vấn đề của đất nước, mà khi mà không có thời gian ở gia đình để chăm sóc con của mình, thì bây giờ lớn tuổi rồi, sang đến bên đây rồi, nhìn lại để đền bù lại những cái gì ngày xưa mà cha mẹ là không có lo cho con cái của mình được, thì bây giờ trút vô cho những cái đứa cháu của mình. Thành ra thấy cả hai cùng nhìn về cái tương lai, cái thế hệ và cái gia phả của gia đình mình để đền bù lại những cái gì ngày xưa mình chưa trọn đối với con mình, thì đây cũng là một cái niềm vui mà trong cái cuộc sống tuổi già. Đó là trường hợp là những ông bà nào còn sống chung với con với lại con của mình, hoặc giả nhiều khi ở riêng nhưng mà con cái có thể tới để nhờ ông bà chăm sóc giùm trong khi cha mẹ của nó phải đi làm cái gì đó. Tôi nghĩ đó cũng là một cách. Cách thứ hai nữa đó, thì cũng như hồi nãy các chị cũng có phân tích vấn đề tâm lý. Nhiều khi mà ngày trước đó, ở trong cái xã hội Việt Nam ngày xưa, phải nói cái người đàn bà của mình nhiều cái bất hạnh lắm. Xin lỗi, nó dùng cái chữ bất hạnh thì nó cũng hơi quá đáng. Nghĩa là cái cam chịu, cái chịu đựng của một cái truyền thống mà coi như là phải làm vợ, phải làm mẹ, phải làm dâu. Rồi nhiều khi là có những ông chồng mà những cái cơn hờn giận hay những cái cơn bực bội thì gì trút lên hết trên đầu của cái người vợ. Và những cái chưa nói cái chuyện đó là bà một, bà hai, bà ba, hay là những cái chuyện mà vui chơi bên ngoài hết, mà cái người đàn bà đó, người vợ thì nhiều khi không có dám nói gì hết mà cam chịu. Rồi khi sang đến bên này cũng ở trong cái tuổi già, thì xin với quý vị, tôi nghĩ tôi nhìn cái chung quanh thôi nhá, thì tôi nói không nên nghĩ về những cái gì mà kêu bằng nó làm cho mình đau đớn quá, nó làm cho mình mà phải nói cái thời gian mình câm nín quá. Rồi bây giờ khi mình nhìn thấy ông già rồi, ông nhiều khi lụng cụm, cái sức khỏe của ông nhiều khi kém hơn của mình nữa, rồi nhiều khi mình phải chăm sóc lại cho ông hay là thế nào đó, thì mình đừng kể lại những cái chuyện đó. Bởi vì ít nhiều trong cái người đàn ông bao giờ cũng vậy, cái tâm lý người đàn ông bao giờ cũng muốn là một cái người là rộng lượng, một cái người luôn luôn che chở, là một cái điểm tựa cho một cái người vợ của mình, cho các con của mình. Cho nên quá khứ ông có sai lầm, nhưng nhiều khi ông không dám thổ lộ bằng một câu xin lỗi bà, hay là ngày xưa tôi đã có những cái làm cho bà đau buồn, bây giờ tôi xin lỗi. Ông không có can đảm để ông thú nhận, nhưng mà bằng cái ánh mắt của ông, bằng những cái cam chịu của ông hay nhường nhịn của ông, mình hiểu và mình thông cảm bỏ qua đi. Tôi nghĩ cái điều đó thì phải nói là rất là hay, và cái tấm lòng rộng lượng của một cái người phụ nữ thì tôi nghĩ thông minh hơn nhiều, nhạy bén hơn nhiều, có thể hiểu cho ông. Kèm theo một phần nữa là có những gì, ví dụ như là trong cái cảnh mà đơn chiếc rồi, ông đi trước hay là bà đi trước gì đó, ở lại một mình, thì phải nói tôi có nghe một chị hay là một ông cũng nhiều khi cũng tâm sự. Khi mà một cái đối tượng của một cái đối phương của mình mất đi rồi đó, mình mới cảm thấy những cái gì thiếu thốn, vô cùng thiếu thốn. Cho nên mặc dầu nhiều khi mình thèm nghe được một tiếng cằn nhằn, mình thèm nghe được một cái câu hờn giận hờn mát, nhưng lúc đó không còn nữa. Thành ra trong những giờ phút mình còn lại với nhau đó, mình nên dành hết cho nhau trong những cái tuổi cuối đời rồi. Thì tôi thấy là mình có những cái sinh hoạt riêng, ví dụ đi tập thể dục chung, hai người cứ đi một vòng ở trong hàng xóm, đi bách bộ với nhau, rồi về nhà có những cái sinh hoạt của gia đình, những cái đó là tự mình tạo ra thôi, rất là dễ dàng, rất là đơn giản, chỉ là có sự cảm thông và đều nhìn tới phía trước. Nghĩa là mình sắp sửa đã rời bỏ những cái gì thân quý của mình, cho nên cuộc sống còn lại mình cố gắng để cho nhau những cái giờ phút êm ả nhất, những giờ phút mà phải nói khi mình nhắm mắt ra đi rồi đó, mình thấy là mình mãn nguyện, và cái người ở lại người ta cũng thấy rõ ràng lúc nào mình cũng cần cái người đó. Đúng. Mà cứ bằng mặc dầu trong quá trình quá khứ đó, đúng, có những cái vui buồn, có những cái đau đớn nhiều hơn, nhưng giờ phút ra đi rồi vẫn là những cái tiếc nuối, vẫn là cái mến thương. Và kết luận của tôi là xin quý ông quý bà xin nghĩ tới những cái hiện tại, nghĩ tới con cái của mình, và nghĩ tới cái chuyện mà sắp sửa mình, cái bằng mình đã xong hết bổn phận rồi, để niềm thương, những thương yêu của gia đình không gì hơn bằng cuộc sống của gia đình của mình. Cho dù bây giờ quý vị đó có như là không may mắn là thiếu đi một người, nghĩa là một người đã ra đi trước rồi, nhưng mình còn lại còn con cháu và còn những người chung quanh,
mà
thì
đó
điều
là
đó để nghĩ là cái cuộc sống của mình còn lại vẫn là rất là quý. Dù rằng là nó không còn bao nhiêu thời gian nữa, thì xin những gì còn ở lại được đó, mình nên trao hết cho nhau. Đừng tiếc một câu nói nhẹ nhàng, đừng tiếc một cái lời an ủi với nhau, và đừng tiếc những cái điều mà mình nhìn con cháu của mình, những cái tiếng cười rộn rã của nó khi gọi ông ngoại, ông nội, bà nội, bà ngoại đó, thì nó vô cùng là thân yêu, thân quý. Thành ra
cảm ơn
góp ý chia sẻ với quý vị ngày hôm nay là những cái tôi nhìn một cái hướng tích cực hơn, một cái hướng để thấy rằng đó, cuộc sống ai cũng vậy, có những cái lúc thăng trầm. Thứ nhất là khi mình đã ở Việt Nam thì mình sang đây trễ muộn, thì nên nhìn tới cái phía còn lại sau này để mà thấy rõ tất cả cái gì mình còn lại đây là những cái may mắn hơn hết khi những người còn trong nước chưa được như vậy. Xin cảm ơn chị ha.
Xin cảm ơn
tất cả là quý ông bà cô bác đã lắng nghe chương trình
này.
Thích những cái giờ phút chia sẻ này, xin cảm ơn.
Cảm ơn bà Ngọc Anh rất là nhiều. Đưa ra rất nhiều những cái ý kiến hay hả chị?
Chị rất là hiểu biết và rất là dịu dàng. Thành ra là đó là những cái điều rất là căn bản.
Và
để
rất
mà
là
cho,
thực tế nữa. Không có nhìn lại quá khứ, chỉ có vui hưởng hiện tại và nghĩ đến lúc sắp đi. Nhưng mà rất tiếc là tại giờ
chúng
của chúng ta
hết giờ
rồi.
Thành ra câu chuyện đang say. Thôi để chúng ta tổng kết nhé. Thì câu chuyện nào cũng phải đến lúc kết thúc. Thì nói chung lại là để cho sống là cái tình già, thì chúng ta nên nghĩ lại những kỷ niệm đẹp, nhớ lại những khuôn mặt cũ, và tạo những sinh hoạt chung với nhau, và nên có những cái người chung, bạn bè, gia đình, con cái, và chúng ta hãy sống với một tinh thần tha thứ, và người kia thì nên make up, tức là nên giơ vòng tay ra. Rồi hai người, một người đưa, một người nhận, thì tất cả mọi sự sẽ tốt đẹp, và chúng ta hãy lấy sự thông cảm của sức khỏe và tâm lý, và nhớ một điều là những ngày còn lại trong cuộc đời không còn lâu nữa, thành ra chúng ta hãy giữ những ngày còn lại trọn vẹn, để sau này chúng ta không có một sự tiếc nuối.
Vâng, để mà khi nằm xuống như hồi nãy bà Ngọc Anh nói đó, mình có một cái gia tài để lại cho con cái, không phải gia tài vật chất, mà kể cả cái gia tài hôn nhân, gia tài giá trị tinh thần nữa. Mà nhưng mà thôi, trong lúc mà vẫn còn đang sống trong tuổi già với nhau, chị, mình giờ mình phải dating lại với nhau. Mình phải hẹn hò nhau ở tại nhà thờ, ở tại chùa để mà hướng về để sống tâm linh với nhau như ngày xưa đã hẹn hò, rồi cùng nhau lo cho con cái. Và chúc tất cả những cái cặp vợ chồng già Việt Nam ở tại tiểu bang Texas này, ở tại hải ngoại này, tìm được những cái giờ phút tuổi vàng bên nhau thật là đầm ấm, hạnh phúc, quên quá khứ đi. Chị Phương Nam cảm ơn chị rất nhiều đã cùng điều hành chương trình ngày hôm nay, và xin hẹn gặp lại quý thính giả chương trình này vào thứ ba tuần sau.